This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Minh Nhung ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào Minh Nhung và Dallas.
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào chú Huy Cường cùng với Khôi Nguyên. Và bản tin đầu tiên của Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay là một cái bản tin cho biết về một sáng kiến trong ngành y khoa. Đó là một cái chiếc xe lăn do nhóm sinh viên Thụy Sĩ chế tạo nhằm để mà có thể giúp người khuyết tật di chuyển tốt trên địa hình dốc và gồ ghề như là cầu thang chẳng hạn. Thì một nhóm sinh viên công nghệ liên bang Thụy Sĩ phối hợp cùng với Đại học Zurich đã chế tạo thành công một chiếc xe lăn điện có tên là Scalevo và có khả năng di chuyển trên những cái địa hình gồ ghề và leo cầu thang. Khi mà gặp cái bề mặt bằng phẳng thì chiếc xe này chạy cũng như là giữ thăng bằng nhờ hai cái bánh xe lớn. Thiết kế này được tạo ra cái sự linh hoạt và cho phép nó thực hiện những cái cú quẹo, ngoặt, gấp. Và nếu trên đường đi xuất hiện những cái bậc thang thì sẽ có một cái bộ bánh xích cao su gắn ở dưới gầm xe sẽ tự động hạ xuống và chiếc xe sẽ từ từ, không có phải đi về phía trước mà sẽ từ từ lùi lên. Trong quá trình đó, để bảo đảm an toàn cho người ngồi thì những cái tập hợp piston sẽ tự điều chỉnh cái độ nghiêng của ghế phụ thuộc vào cái độ dốc hay là cái cầu thang mà chiếc xe đang từ từ lùi lên. Được biết là nhóm sinh viên kỹ thuật cơ khí và điện tử nêu trên đã tạo ra một cái mẫu xe hoạt động tốt và ổn định. Họ đang lên kế hoạch dùng nó để mà tham dự một cái cuộc thi do ETH tài trợ trong năm tới. Và đây là một cái cuộc thi dành cho các vận động viên khuyết tật sử dụng thiết bị hỗ trợ. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Cảm ơn Minh Dung và thưa quý vị trở lại với những bản tin trên Houston Chronicle ngày hôm nay. Thì một bản tin cho biết rằng mới chỉ có một tháng để nhận chức vụ mới, đó là chức vụ cảnh sát trưởng của quận Harris. Thì ông Hitchman đã lựa 19 nam cảnh sát viên và hoàn toàn chỉ có nam cảnh sát viên mà thôi vào những chức vụ chỉ huy ở trong sở cảnh sát của quận Harris. Ông Hitchman là một người đã từng làm cho quận Harris dĩ nhiên rất là lâu rồi và ông là một người thuộc đảng Cộng Hòa bảo thủ và ông cho biết rằng đây chỉ là những cái hệ thống đã được sắp đặt từ lâu và đã hoạt động một cách hữu hiệu, không có gì phải thay đổi cả. Nhưng mà đây thực sự ra cũng là một sự thay đổi, bởi vì trước đây ông Andy Garcia thì cũng có ít nhất là một vài những cấp chỉ huy thuộc về phái nữ, nhưng mà khi ông Hickman này lên thì không còn phái nữ nào nữa. Và ngoài ra ông còn bỏ hẳn đi cả một văn phòng chuyên môn làm liên lạc giữa sở cảnh sát Houston và những người đồng tính, những người lưỡng tính cũng như là những người đổi tính. Và đó là một trong những điều văn phòng mà ông Hitchman cho rằng là không cần thiết, bởi vì sở cảnh sát Houston đã có những nhân viên khác để nhận những cái sự thắc mắc khiếu nại hoặc là những cái sự cần thiết, những câu hỏi của những người thuộc những cái giới này, không cần phải có một văn phòng riêng chuyên môn về cái việc này. Và sự việc này đã khiến cho một số các cảnh sát viên dưới quyền trong quân Harris tỏ ý lo ngại rằng ông sẽ trở lại với những đường lối chỉ huy đã được coi như là cổ hủ từ thời xưa rồi. Bởi vì bây giờ thì tất cả những công việc đều được coi như là trên một cách bình đẳng giữa nam và nữ, giữa màu da trắng cũng như là đen, cũng như là người gốc Á Châu, người gốc Hispanic. Thì tất cả đều được quyền bình đẳng, nhất là trong hệ thống công quyền. Và do đó thì đây cũng là một bài báo có tính cách phê bình về những hoạt động mới của ông Hickman này. Và dĩ nhiên một số các nhân viên làm việc dưới quyền của ông cũng không có vẻ gì lấy làm hài lòng lắm khi mà ông đưa ra những quyết định mới này. Khuyên quyết.
Dạ vâng, với việc mới lên cầm quyền như vậy mà gặp một cái lỗi như vậy thì có lẽ là ông này cũng có rất là nhiều những khó khăn trước mắt đây. Thưa quý vị, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến United Airlines. Hãng này thì vừa mới quyết định chuyển tất cả những phi công của họ đến Denver, bao gồm việc chuyển cả công ăn việc làm cũng như là những nhân viên vận hành từ Houston đến Colorado. Sự thay đổi này có ý nghĩa là khoảng 12.000 phi công sẽ nhận được sự huấn luyện về vấn đề vận hành máy bay tại Denver, và rất là nhiều những công ăn việc làm liên quan đến hãng này tại Houston có thể sẽ bị mất. Hãng hàng không có trụ sở tại Chicago đã đưa ra thông báo như trên trong một email nội bộ vào ngày hôm qua cho các nhân viên hiện hành tại Denver, và được giải thích rằng là đây là sự lựa chọn tốt nhất kết hợp với việc huấn luyện các phi công. Và họ giải thích rằng là sự lựa chọn này mang đến hiệu quả nhất và sẽ giảm thiểu vấn đề gián đoạn trong vận hành. Và tại giới chức về phát triển kinh tế tại Denver cho biết rằng là tiểu bang sẽ cung cấp các ưu đãi về cấp tiểu bang cũng như là tại địa phương là lên đến ít nhất là khoảng 4 triệu Mỹ Kim. Và các giới chức tại sân bay của Denver thì cũng đề nghị rằng là thêm những đường băng mới cho bên trong cũng thành phố cho sân bay, và dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2016 nhằm giúp an toàn hơn cho việc vận hành. Houston thì không có cung cấp những ưu đãi như vậy cho trung tâm. Đó là theo như phát ngôn nhân của thị trưởng Anis Baker đã xác minh như thế. Continental Airlines cũng có trung tâm huấn luyện tại Houston, đó là sân bay quốc tế Bush. Và trước đó thì họ cũng đã sáp nhập với United Airlines vào năm 2010. Và họ United Airlines thì sẽ vận hành các trung tâm huấn luyện phi công tại Denver. Việc cắt giảm như vậy nhằm bảo đảm rằng là United Airlines sẽ cắt giảm bớt đi những chi phí. Bởi vì họ cho biết rằng là với các trung tâm tại Denver, Houston, Chicago, lấy khoảng 12.000 phi công sẽ sử dụng các trung tâm chính để huấn luyện trong vòng 9 tháng nhằm mô phỏng những chuyến bay cũng như là có thể ở lại vài ngày hoặc vài tuần tại đó. Và những cơ sở vật chất tại Denver được xây dựng từ năm 1950 và sẽ được cải tạo lại. Và nếu Houston được lựa chọn thì hãng United Airlines cũng sẽ quyết xây dựng lại những cơ sở mới, bởi vì những cơ sở hiện có quá nhỏ. Đó là theo như phát ngôn nhân của United Airlines cho biết như thế. Việc đổi mới cơ sở tại Denver cũng giúp hãng này tiết kiệm được nhiều hơn là khoảng 80 triệu Mỹ Kim cho vấn đề chi dùng. Bởi vì nếu mà tại Houston đó, thì hãng này sẽ phải xây mới toàn bộ những cơ sở vật chất để có thể huấn luyện các phi công mới. Trong khi đó tại Denver thì họ có thể tiết kiệm bằng cách là chỉ là nâng cấp cơ sở cũ mà thôi. Và các trung tâm tại Houston thì bây giờ sẽ không còn đào tạo các phi công cho những chuyến bay nữa. Và các máy bay của hãng này mặc dù vẫn sẽ được sử dụng trong suốt quá trình, nhưng mà một số nhân viên và thiết bị có thể sẽ được di chuyển tới Denver vào cuối năm nay. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, có liên quan đến giải trí thì bản tin nhật báo truyền thanh tiếp theo nói về một cái nhân vật, đó là David Blaine, là một cái nhà ảo thuật trẻ tuổi và xuất chúng, đã vừa được cái tờ New York Times ví như là một Houdini thời hiện đại. Tuy nhiên những cái buổi biểu diễn của anh thì không chỉ là ảo thuật. Anh đã tự mình chứng minh một cái triết lý rằng là ảo hay thật thì cũng không quan trọng, mà quan trọng là trình diễn những cái điều tưởng chừng như không thể. Và những tiết mục nổi tiếng nhất của nhà ảo thuật này lại chính là những màn trình diễn hoàn toàn thật. Và một cái câu hỏi được đặt ra là liệu có nên gọi anh là ảo thuật gia hay không, sau khi biết về những màn trình diễn chẳng có gì là ảo thuật cả, điển hình như là bị chôn sống trong 7 ngày, bị đóng băng trong 3 ngày, hoặc là có thể nín thở trong 17 phút. Và cái điều gì đã khiến anh đi từ ảo thành thật như thế? Và triết lý của anh này rất là đơn giản, đó là trình diễn những điều tưởng chừng như không thể. Và để thực hiện những câu nói đơn giản ấy lại không đơn giản tí nào. Và kết lại ở câu nói của mình thì anh nói chỉ có một cách để thực hiện được điều đó, đó là luyện tập và thử nghiệm, vượt qua những đau đớn khó nhọc để trở thành một chính mình hoàn thiện hơn. Và đối với anh đó chính là ảo thuật. Và nếu anh nói như vậy thì tất cả chúng ta cũng đều thuộc về thế giới ảo thuật, bởi vì cái triết lý đó cũng đúng trong bất cứ ngành nghề nào. Cho dù làm việc gì đi nữa thì cũng không thể thành công nếu không liên tục luyện tập và thử nghiệm. Và nếu không biết chịu đựng những khó nhọc để hoàn thiện bản thân thì đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng là người trình diễn những điều mà tưởng chừng như không thể trên sân khấu cuộc đời của mỗi người. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, và một bản tin chót trước khi chúng ta rời làn sóng thì ngày hôm qua tại Bạch Cung ở phòng phía đông, khi mà Tổng thống Barack Obama và có mặt cả Phó Tổng thống Joe Biden để nói chuyện về cái tháng này họ được gọi như là tháng vinh dự cho những người đồng tính, thì đã có một người ở trong khử tọa đã lớn tiếng la hét át giọng cả Tổng thống Barack Obama về vấn đề cầm giữ cũng như là trục xuất những người đồng tính và những người lưỡng tính, hoặc là những người đã thay đổi giới tính khi mà họ là những người có giấy tờ bất hợp pháp hoặc là không có giấy tờ bất hợp pháp và gia nhập vào Hoa Kỳ thì bị. Nhưng mà Tổng thống Barack Obama lúc đầu thì ông cũng rất là bình tĩnh, ôn hòa. Ông chỉ nói với cái người này rằng không nên nói tiếp như vậy, nhưng mà người này vẫn tiếp tục lớn tiếng, và Tổng thống Barack Obama đã trở nên giận dữ và ông bảo rằng đây là nhà của tôi, tức là Bạch Cung. Khi tôi tới nhà người khác thì tôi hoàn toàn tôn trọng chủ nhân và những luật lệ trong nhà. Thì khi mà ông tới nhà của tôi thì ông cũng nên phải tôn trọng như vậy. Dĩ nhiên sau đó thì các nhân viên an ninh cũng escort người này ra khỏi Bạch Cung mà thôi, bởi vì người này tiếp tục lớn tiếng. Và đó cũng là một trong những cái chuyện xảy ra vào ngày hôm qua mà bây giờ những đài truyền hình như là CNN hoặc là các network đều chiếu về cái khúc này. Đó cũng là một trong những sự thích thú xảy ra vào ngày hôm qua. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và cũng như là qua Khôi Nguyên và Minh Nhung. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, kính chào chú Huy Cường, Minh Nhung cùng tất cả quý thính giả, xin hẹn lại trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày mai.
Minh Nhung kính chào quý thính giả, chú Huy Cường cùng với Khôi Nguyên, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.